Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Theo chân Chúa cứu thế. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả khởi sự nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương thứ nhất qua đề tài Cuộc tìm kiếm vĩ đại. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện Chúa nắm tay tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thank you.
đó là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc. Bây giờ là chương thứ nhất trong cuốn Bình An Với Chúa, nói về cuộc tìm kiếm vĩ đại. Trong Jeremy chương 29 câu 13 ghi: Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Ngay từ giây phút chào đời, bạn đã khởi sự tham gia vào một cuộc tìm kiếm vĩ đại. Có lẽ phải nhiều năm sau, bạn mới nhận ra rằng không giây phút nào bạn ngừng tìm kiếm điều bạn chưa bao giờ có, tìm kiếm một điều quan trọng hơn mọi thứ trong đời. Đôi lúc bạn cố quên công cuộc tìm kiếm đó đi, để vùi đầu vào bao nhiêu việc khác, để không còn thì giờ cho bất cứ cái gì ngoại trừ những công việc phải làm trước mắt. Vì vậy, có lúc bạn tưởng mình đã được giải phóng khỏi cái thôi thúc tìm kiếm điều không tên kia. Có những khoảnh khắc, bạn tưởng hầu như mình đã hoàn toàn loại trừ được nó. Nhưng rồi nó vẫn trở lại với bạn, vẫn tiếp tục thúc bách bạn đi tìm. Trong những giây phút cô đơn nhất trong đời, bạn nhìn người khác tự hỏi, không biết họ có đang đi tìm như bạn không? Tìm điều họ không thể mô tả, nhưng biết mình muốn, biết mình cần. Một số có vẻ như đã tìm được thỏa nguyện trong hôn nhân và đời sống gia đình. Có người ra đi đạt được danh vọng và giàu có trong những vùng đất khác. Có người lại thành công thịnh vượng ngay tại quê nhà. Nhìn những người đó, có thể bạn đã nghĩ, đây là những người không mất công lao vào cuộc tìm kiếm vĩ đại. Những người này đã tìm được đường đi, biết điều mình muốn và đã đạt được. Chỉ một mình ta lầm lũi trên con đường chẳng dẫn đến đâu. Chỉ một mình ta cứ tiếp tục hỏi, tiếp tục tìm và bước đi chệch choạng trên lối mòn tăm tối và vô vọng, không có bảng chỉ đường. Nhưng bạn không cô đơn, vì toàn thể nhân loại đang cùng đi với bạn. Mọi người đều đang đi, đang theo đuổi công cuộc tìm kiếm đó. Mọi người đang tìm giải đáp cho tình trạng rối loạn, đạo đức suy đồi và trống rỗng thuộc linh đang khống chế thế giới. Toàn thể nhân loại đang kêu gào xin được bình an, xin được chỉ dẫn và cần được khích lệ. Người ta bảo rằng chúng ta đang sống trong thời đại âu lo. Các sử gia cho thấy rằng ít có khi nào con người đã phải đương đầu với nhiều sợ hãi và bấp bênh như vậy. Tất cả những cây cột chống đỡ quen thuộc dường như đã bị cuốn trôi. Chúng ta nói về hòa bình, nhưng quay đâu đều cũng chỉ thấy chiến tranh. Chúng ta hoạch định bao nhiêu kế hoạch an ninh mà không có an ninh. Chúng ta bám lấy mọi cái phao bập bềnh trôi qua, nhưng vừa khi nắm được, nó lại biến mất. Từ bao nhiêu thế hệ, chúng ta đã bỏ chạy như đám trẻ kinh hoàng từ ngõ cụt này đến ngõ cụt khác. Lần nào chúng ta cũng đều tự nhủ, đúng rồi đây, đường này sẽ đưa ta đến nơi. Nhưng lần nào, chúng ta cũng đều sai. Một trong những con đường đầu tiên chúng ta chọn có tên là tự do chính trị. Bảo rằng nếu mọi người có tự do, thì thế giới sẽ hạnh phúc. Hãy để cho chúng ta được quyền chọn lựa thành phần lãnh đạo, thì chúng ta sẽ có một chính phủ đem lại cuộc đời đáng sống. Ngày nay, dù đã đạt được tự do chính trị, nhưng chúng ta vẫn chưa có một thế giới tốt đẹp hơn. Hàng ngày báo chí đăng tải đầy rẫy những chuyện tham ô ngay tại những cấp cao trong chính quyền. Những chuyện bất công, bè phái, hối mại quyền thế đầy rẫy, không kém mà có khi lại tệ hại hơn tình trạng nhũng lạm trong các triều đình vua chúa ngày xưa. Tự do chính trị quan trọng và rất quý, nhưng không đủ để đem lại cho chúng ta cái thế giới chúng ta mong ước. Nhiều người đặt trọn niềm tin vào một con đường khác đầy triển vọng, có tên là giáo dục. Họ bảo rằng tự do chính trị kết hợp với giáo dục sẽ giải quyết được hết, và tất cả chúng ta đã đổ xô về con đường ấy. Đây dường như là một con đường tươi đẹp, lý thú, đầy ánh sáng. Chúng ta đã vui chân bước đi đầy hy vọng trên con đường này trong một thời gian khá lâu. Nhưng nó đã đưa chúng ta đến đâu? Chính bạn đã biết câu trả lời rồi. Chúng ta là những người hiểu biết nhất trong cả lịch sử văn minh nhân loại, nhưng cũng là những người nhiều băn khoăn nhất. Các học sinh trung học của chúng ta ngày nay biết các định luật vật lý của vũ trụ nhiều hơn nhà khoa học lỗi lạc nhất của thời Aristotle. Tuy nhiên, dù đầu óc đầy ắp kiến thức, nhưng tấm lòng chúng ta hoàn toàn trống rỗng. Trong tất cả các nẻo đường, con đường sáng sủa mời gọi nhất có tên là nếp sống cao hơn. Hầu hết mọi người đều cảm thấy có thể tin cậy con đường này sẽ tự động đưa họ vào một thế giới tốt đẹp, vui tươi hơn. Người ta cảm thấy đây là con đường chắc ăn nhất, chỉ cần bấm nút là đạt được ngay. Đây là con đường đưa chúng ta qua bao nhiêu tạp chí quảng cáo đầy màu sắc, qua bao nhiêu xe hơi lộng lẫy, hàng dãy tủ lạnh, máy giặt, máy sấy với hàng hà sa số các mặt hàng tiêu dùng. Những con đường khác có vẻ đã sai lầm, nhưng lần này chúng ta biết chắc là mình đã trúng số, đã chọn đúng đường. Vâng, nhưng bây giờ chúng ta thử nhìn ra xung quanh. Vào chính giây phút này trong lịch sử, bạn thấy tự do chính trị tại Hoa Kỳ tốt đẹp đến độ ngay cả con người ở nhiều vùng đất văn minh khác trên thế giới cũng không dám mơ ước đến. Bạn cũng thấy tại đây, con người đã thiết kế được một hệ thống giáo dục công lập rộng lớn chưa từng có. Và chúng ta đã từng khoe khắp mọi nơi về tiêu chuẩn sống cao vượt bậc tại Hoa Kỳ. Khi đề cập đến nếp sống Mỹ, chúng ta muốn nói đến nếp sống điện khí hóa, hoàn toàn tự động. Nói đến nền kinh tế tiêu thụ cao độ. Nhưng vấn đề là nó có làm cho chúng ta hạnh phúc không? Nếp sống đó có đem lại cho chúng ta thỏa nguyện, niềm vui và lý do chúng ta sống cuộc đời đang tìm kiếm không? Không. Ngay cả khi chúng ta ngồi đây, cảm thấy thỏa nguyện và hãnh diện đã đạt được quá nhiều điều mà những thế hệ tiền bối chỉ dám ước mơ. Chúng ta đã vượt đại dương tính bằng giờ, thay vì phải đi hàng tháng. Chúng ta đã phát minh ra những loại thần dược, xóa sạch một số căn bệnh nan y đáng sợ nhất của loài người. Chúng ta đã xây những tòa nhà, khiến cho tháp Ba Bên ngày xưa đem so sánh, thì chỉ như tổ kiến. Và khi chúng ta học biết nhiều hơn về những bí mật trong lòng biển sâu, thám hiểm xa hơn vào ngoại tầng không gian, chúng ta có làm giảm bớt đi một mảy may nào nỗi trống vắng trong lòng không? Tất cả những công trình hiện đại này có đem đến cho chúng ta một ý thức mãn nguyện nào và có giải thích cho chúng ta biết tại sao chúng ta có mặt ở đây và có cho chúng ta biết chúng ta phải học hỏi những điều gì không? Hay cái cảm xúc trống vắng ghê gớm đó vẫn gan lì ám ảnh chúng ta? Phải chăng mỗi khám phá mới về tính cách bao la của vũ trụ an ủi chúng ta, hay chỉ làm cho chúng ta cô đơn hơn, thất vọng hơn? Phải chăng liều thuốc giải độc chữa trị nỗi sợ hãi, lòng thù hận và tình trạng suy đồi của con người vẫn còn đang nằm trong ống thở tại phòng thí nghiệm hay trong viễn vọng kính của nhà thiên văn? Chúng ta không thể phủ nhận khoa học đã đem đến cho con người nhiều điều con người tưởng mình cần. Nhưng cũng chính nền khoa học này đã tặng nhân loại món quà kinh khủng hơn hết, ảnh hưởng đến sự sống cũng như mọi sinh vật trên hành tinh này. Nó đứng sừng sững như một bóng đen đằng sau mọi suy tưởng của chúng ta. Nó lẻn vào như một bóng ác quỷ khống chế cả giấc mơ của trẻ em. Chúng ta tảng lờ như không có nó, như chúng ta chưa từng nhận món quà kinh khủng này. Và tất cả chỉ là trò đùa. Rồi một buổi sáng kia, sau khi thức giấc, chúng ta thấy con người chưa hề chinh phục được ngoại tầng không gian và khả năng hoàn thiện bom nguyên tử chưa hề có. Trong khi đó, thì các tờ nhật báo lại nói ngược hẳn lại. Tất nhiên còn nhiều con đường khác, nhiều người đang theo đuổi trong chính giờ phút này. Có những con đường danh vọng và giàu sang, con đường lạc thú và quyền lực. Tất cả những con đường đó không đưa đến đâu hết, chỉ kéo con người chìm sâu hơn xuống vũng lầy. Chúng ta bị sa vào bẫy là chính mạng lưới tư tưởng của mình, bị sập bẫy một cách tinh vi và toàn diện, đến nỗi không thể thấy được cả nguyên nhân hoặc phương thuốc trị liệu căn bệnh đã làm cho chúng ta thống khổ. Nếu đúng như điều người ta nói, bệnh nào cũng có thuốc chữa, thì chắc chúng ta đã đi tìm ngay phương thuốc đó. Thời gian đang trôi nhanh, và nếu có con đường nào đưa chúng ta đến với ánh sáng, nếu có cách nào phục hồi lại sức khỏe tâm linh, thì chúng ta không được phép để mất dù chỉ một giờ. Trong thời gian khủng hoảng này, nhiều người đang cố sức vùng vẫy để thấy rằng những nỗ lực đó không nâng họ lên mà lại kéo họ chìm xuống sâu hơn trong hố thẳm. Trong thập niên 80, tỷ lệ tự tử đã tăng vọt. Trong vòng 10 năm, số thiếu niên quyên sinh trong lứa tuổi từ 10 đến 14 tuổi tăng lên gấp 3. Tạp chí Leadership ước tính hàng năm có đến nửa triệu người toan tự tử, trong đó 50.000 trường hợp đã chết. Trong năm 1981, số người chết vì tự sát nhiều hơn số người bị mưu sát. Trong năm 1983, hàng nghìn người Mỹ, trong đó có nhiều thiếu niên, vì không tìm ra giải đáp, dù là một giải đáp sai, nên đã thà quyên sinh, còn hơn là tiếp tục lang thang vô định trong khu rừng nhân tạo mà người ta gọi là nền văn minh. Trong nhiều thập niên qua, tỷ lệ ly hôn trong xã hội Mỹ và ngay cả trong hội thánh cũng leo thang. Cứ hai cuộc hôn nhân thì một kết thúc trong tan rã. Kể từ năm 1900 đến nay, tỷ lệ ly dị đã tăng 100%. Người Mỹ đã tiêu rất nhiều tiền mua những con búp bê đặc biệt với hình thức như là nhận con nuôi từ các cửa hàng đồ chơi, trong khi chính trẻ con Mỹ trở thành nạn nhân của tình trạng lạm dụng hay ngược đãi trẻ thơ, hoặc trở thành nạn nhân của tệ nạn kinh khủng là in ấn các tranh ảnh gợi dục dùng trẻ nhỏ. Chúng ta cũng nghe nói về những nhu cầu đòi phá thai, về nhu cầu làm mẹ thuê, tức là nuôi bào thai thay cho những người không muốn mang thai và sinh nở, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của thân hình hay sức khỏe, về sự hiện hữu của các ngân hàng tinh trùng, vân vân. Định chế gia đình của chúng ta đang rơi vào khủng hoảng với đủ các loại lạm dụng, sai lầm, thác loạn. Như vậy bạn sẽ hỏi, chúng ta hiện đang ở đâu và sẽ đi về đâu? Tôi sẽ cho bạn biết chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ ra sao. Chúng ta là một dân tộc với những con người trống rỗng. Trí óc chúng ta đầy ắp kiến thức, nhưng trong linh hồn chúng ta là một khoảng trống tâm linh mênh mông. Trong quá khứ, chúng ta than phiền rằng tuổi trẻ của đất nước này đã mất hết động lực và ý muốn hoạt động để vượt lên hàng đầu. Hàng ngày chúng ta nghe cha mẹ than trách, không hiểu sao con cái họ không muốn làm việc, mà chỉ muốn có sẵn mọi thứ. Các bậc cha mẹ dường như không nhận ra rằng, những đứa con của họ tuy được nuôi dưỡng chu đáo, được học hành tới nơi tới chốn, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Bên trong chúng nó không có cái tinh thần làm cho chúng nó vui thích trong công việc. Bên trong chúng nó không có một quyết tâm khiến cho nỗ lực vươn lên trở thành niềm vui. Tại sao tâm hồn con cái chúng ta trống vắng như vậy? Bởi vì chúng không biết mình đến từ đâu, tại sao ở đây và rồi sẽ đi đâu. Những người trẻ của chúng ta hôm nay đang thắc mắc về hướng đi và về viễn ảnh tương lai. Họ đang đi tìm mục tiêu và những gương mẫu để noi theo. Họ giống như những dãy xe hơi bóng lộn, tốt đẹp hoàn toàn, nhưng bình xăng trống rỗng. Ngoại diện thì đẹp, nhưng không có năng lực gì bên trong. cho nên họ đành phải đứng yên, phải ngồi đó, ủ rũ, rỉ sét vì buồn chán. Quý thính giả vừa nghe chương trình Theo Chân Chúa Cứu Thế của Đài Nguồn Sống với loạt bài Bình An Với Chúa. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.